Cần nhìn về thời tự đạo. Bài của cha Giuse Francisco Trần Văn Phước. Giáo hội Việt Nam cần nhìn về 300 năm Bách Hải đạo tại Việt Nam, cần nhìn về thời tự đạo để con cháu được có lại lòng đạo đức, đức tin vững mạnh và sống đạo can trường giữa cuộc sống xô bồ thác loạn. Có thể chúng ta đang ở trong các tình trạng từ lơ là cho đến trao đảo đức tin, khủng hoảng đức tin và chối bỏ đức tin. Nhờ gương can trường trong đức tin của các thánh tử đạo Việt Nam giúp đưa chúng ta về lại với đức tin, về lại với Thiên Chúa và giáo hội. Chúng ta cần rảo qua với bức tranh chấm phá để nhìn chung về tinh thần sống đức tin của cha anh chúng ta là các thánh tử đạo Việt Nam. Trong số 117 vị có 8 giám mục, 50 linh mục, 16 thầy giảng, tức là giáo lý viên, 1 chủng sinh và 42 giáo dân. Trong số giáo dân thì 10 vị là chánh trương, trùm trưởng, vì chức vụ, vì công việc phục vụ giáo xứ, giáo hội mà các ngài phải chết. Và còn nhiều đấng vì bao che giúp đỡ các linh mục mà bị bắt giết. Tôi xin rảo qua thứ tự theo ngày kính trong năm một vài nét đẹp phụng vụ của các ngài, vì công việc phục vụ ấy mà các ngài phải thiệt thân. Hai cha con cụ Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm và Luca Phạm Trọng Thị làm chức quan án và chánh tổng ngoài xã hội, trong đạo thì thuộc hội đồng mục vụ giáo xứ. Cụ chánh tổng Giuse Phạm Trọng Tả vừa làm quan án chánh tổng mà cũng là trùm trưởng. Cụ đã dám tổ chức lễ phong giám mục tại làng mình vào thời cấm đạo gắt gao. Khi quan quân vào làng vây bắt tín hữu, cụ Thánh Khảm truyền lệnh cho người rao mõ truyền rao khắp làng rằng: có lệnh của cụ án truyền rằng ai quá khóa bỏ đạo phải phạt 3 roi và bị đuổi ra khỏi làng. Khi ấy cụ đã 80 tuổi, đúng là gan của ông Thánh. Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu làm trùm họ Cái Nhum Vĩnh Long, cộng tác với các linh mục điều hành họ đạo, coi sóc thiếu nhi và giúp đỡ người nghèo. Thánh nhân đã hiến một thửa vườn của mình làm tu viện và ngài đã lo liệu cho các linh mục có chỗ ẩn trú để kịp thời ban các bí tích cho tín hữu. Thánh Matthew Lê Văn Gẫm phục vụ nhà chung, tức tòa giám mục, chèo thuyền qua Thái Lan đón đức cha và các chủng sinh về Việt Nam nhiều lần. Lần sau cùng bị bắt vào ngày 11 tháng 5 năm 1847. Đặc biệt là quan Thái Bộc Tam Phẩm Triều Nguyễn, Thánh Mikae Hồ Đình Hy được đức giám mục địa phận Huế tín nhiệm trao cho trọng trách hỗ trợ các thầy giảng Thừa Thiên, rồi tổng quản lý giáo phận. Ngài dâng nhiều đất cho nhà chung, ngài thân hành chèo thuyền bí mật đưa đức giám mục đi thăm tín hữu. Có lần bị một chiếc thuyền đâm vào, sợ bị lộ, ngài cởi áo gấm quý đang mặc trao cho chủ thuyền đâm vào thuyền ngài. Dù thuyền ông này có lỗi, để cho đức cha khỏi bị lộ. Ngài là vị thánh tử đạo chịu cực hình và nhục nhã nhất trong các thánh tử đạo Việt Nam. Cụ Thánh Trùm Matthew Nguyễn Văn Phượng làm trùm họ Sáu Bùn. Ông rửa tội cho trẻ sơ sinh, dạy giáo lý dự tòng, tiếp các linh mục đến trú tại nhà mà không sợ liên lụy. Ngài đi thăm bệnh nhân, giúp đỡ người nghèo. Ngài có người con gái tên là Thủ, dâng mình cho Chúa trong dòng mến thánh giá. Cụ Thánh bị bắt quả tang khi lính lục soát trong nhà có áo lễ, chén lễ, ảnh tượng của cha Đoàn Trinh Hoan vừa cử hành thánh lễ tại nhà cụ. Thánh Phô Lô Đồng, người làng Vực Đường, Hải Dương, đã từng giữ chức quản lý tài sản họ đạo trong 6 năm, bị bắt và tử đạo ngày 3 tháng 6 năm 1862. Thánh Đa Minh Nguyên, xứ Lục Thủy, bị bắt đang khi làm chánh trương họ đạo, tử đạo ngày 16 tháng 1 năm 1862. Thánh Phêrôđa, người Ngọc Cục, rất nhiệt thành với công việc họ đạo, phụ trách làm ông từ nhà thờ, kéo chuông, dọn đồ lễ, bị thiêu sống ngày 17 tháng 6 năm 1862. Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh, làng Mỹ Hương, Quảng Bình, cụ giữ trọng trách dạy giáo lý dự tòng toàn hạt, giữ chức trùm họ Mỹ Hương. Cụ đứng ra tổ chức kinh hạt, tang lễ, việc bác ái, hăng say trong việc đạo. Cụ có người con gái dâng mình cho Chúa, sau làm bề trên mến thánh giá, phụ trách toàn địa phận. Cụ đưa thừa sai kim đi trốn thì bị lính bắt, tử đạo ngày 10 tháng 7 năm 1840. Thánh Anê Lê Thị Thành, chứa chấp cha lý tại vườn nhà bà. Cha lý bị phát giác, bà bị liên lụy, chết rũ tù ngày 12 tháng 7 năm 1841. Thánh Andre Nguyễn Kim Thuông, tức Thông, trùm họ Gò Thị, Quy Nhơn. Đức cha thể đưa lên làm trùm cả giáo phận. Cụ làm một nhà nguyện kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, phụ tá đắc lực cho các linh mục. Cụ tìm nơi ẩn trú cho các ngài, rước các cha về ở lâu trong nhà. Cụ là ân nhân của các trại mồ côi, bị thằng cháu tên Út ngang tàng trả thù về việc ngài dạy dỗ. Nó làm đơn tố cáo ngài có đạo, bị bắt đầy vào Vĩnh Long, đi qua vùng Bình Thuận, gặp được con trai là linh mục Nguyễn Kim Thư ra đón, cha giải tội cho cụ. Đến Sài Gòn thì kiệt sức, có linh mục đến sức dầu cho cụ. Sau đó cụ vội vàng đi cho tới Vĩnh Long, ở nơi Lưu Đày. Tới đất Lưu Đày, cụ chỉ kịp đọc một kinh ăn năn tội và kinh kính mừng thì tắt thở. Hôm ấy là ngày 15 tháng 7 năm 1855. Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, người đầu nước Cù Lao Riêng, đạo đức được tín nhiệm trao cho chức câu họ, tức chánh trương, chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ. Cụ tái thiết ngôi thánh đường khang trang, cất nhà ở cho các nữ tu, làm nơi trú an toàn cho các thừa sai. Nhận được tiền tài trợ của cụ, nên khi có lệnh thì viên quan địa phương báo cho cụ biết trước. Cụ giấu các linh mục, giấu các đồ thánh, ảnh tượng, những khi có cuộc lùng sục. Một ngày kia, tiền thưởng của triều đình lớn hơn tiền bồi dưỡng của cụ, nên bị bắt quả tang có cha Pernod Định và Phêrô Đoàn Công Quý đang trú trong nhà cụ. Thánh Mikae Nguyễn Huy Mỹ là lý trưởng nhưng cộng tác với bố là cụ trùm đích để phục vụ giáo hội. Khi chủng viện Kẻ Vĩnh bị bệnh dịch phải giải tán vì sợ sẽ chết cả nhà, cụ đem các chủng sinh bệnh về nuôi nấng chạy chữa ngay trong nhà mà không sợ lây dịch mà chết. Cụ cho mượn nhà trong 2 năm để mở chủng viện và cả Đức Giám Mục cũng ở lại nhà cụ vào thời Minh Mạng. Vì những việc đạo đức tốt lành ấy mà cụ được gọi là cụ trùm, chứ cụ không giữ chức trùm bao giờ hết. Lương y Giuse Hoàng Lương Cảnh, nổi tiếng bác ái, hiền lành. Ông chữa bệnh miễn phí, tuy không đi tu nhưng dành trọn ngày cho việc đọc kinh cầu nguyện và làm việc tông đồ. Ông rửa tội cho nhiều trẻ hấp hối, nhân một cuộc đi cứu bệnh và rửa tội cho bệnh nhân ông bị bắt, tử đạo ngày 5 tháng 9, 1838. Thánh Thọ, Thánh Cỏ, tiếp các linh mục đến ở nhà mình mà không sợ liên lụy, rất ham muốn được phúc tử đạo. Đêm hôm không quản ngại rước linh mục đi sức dầu bệnh nhân, khi các linh mục đang lẩn trốn đâu đó gần làng mình vì bách hại, bị bắt vì chứa chấp cha Nghi, cha Ngân, cha Thịnh. Cụ trùm Simon Phan Đắc Hòa, được gọi là con người bác ái, cụ đem tiền của dâng cho việc từ thiện, xây thánh đường, hết lòng lo việc xứ. Biết ai bê trễ việc đạo, cụ tìm cách an ủi, khuyên bảo. Ai cờ bạc rượu chè, cụ nghiêm minh sửa dạy. Có lần gặp người kiệt sức trên đường, cụ cõng về trạm y tế tận tình chăm sóc cơm thuốc. Cụ rước Đức Cha Thể về trú ngụ tại nhà khi người đi kinh lý, và sau này rước Đức Cha Y thì bị bắt và tử đạo. Chúng ta không thể nào kể hết được, nhưng bấy nhiêu thôi cũng thấy được các thánh giáo dân tử đạo Việt Nam đã sống đạo như thế nào, đức tin của các ngài như thế nào. Đạo với các ngài là cuộc sống, là đi vào tận xương thịt đến nỗi hy sinh cả mạng sống cho đạo. Phải đưa ký ức về với các thánh tử đạo để thấy được đạo là gì, là phải sống đạo cách sao. Không định nghĩa lý luận đạo thế nào, sống đạo, sống phúc âm phải sống sao, chỉ cần nhìn vào các cuộc sống xương thịt thì biết. Cả những con người đã một thời lầm lỗi như Thánh Gẫm, Thánh Hy cũng cho ta thấy hiểu thế nào là đạo và sống đạo. Ngày hôm nay bước vào thiên niên kỷ thứ 3, Giáo hội toàn cầu và Giáo hội Việt Nam mong muốn có những chứng nhân sống đạo như thời tử đạo, là quá khứ vàng son, là thời hoàng kim của giáo hội. Không phải tử đạo là thuộc thời quá khứ, 300 năm về trước mà hiện thế kỷ 20 vẫn có thánh tử đạo dưới thời Đức Quốc xã giết người Do Thái như thánh Edith Stein. Người Đức gốc Do Thái là nữ tiến sĩ ngoài đời rồi mới xin rửa tội theo Công giáo và 41 tuổi xin gia nhập dòng kín Cát Minh. Bà được phong hiện thánh năm vừa qua. Có những thánh sẽ được phong, họ là những người bị chế độ độc tài đàn áp của cuối thế kỷ 20, tức là thế kỷ chúng ta đang ở giai đoạn cuối, những ngày cuối. Thời nào cũng có tử đạo, vì thời nào cũng cần phải sống đạo. Còn có người sống đạo thì còn có tử đạo.